Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, xác định công tác bồi dưỡng giáo dục tạo nguồn phát triển đảng viên mới từ lực lượng hội viên nông dân là nhiệm vụ quan trọng. Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp hội làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trong hội viên nông dân, gắn với công tác củng cố, xây dựng tổ chức hội và nâng cao chất lượng hoạt động hội các cấp. Bài viết sau đây ghi nhận.
Thưa các đồng chí và các bạn, Hội Nông dân tỉnh hiện có trên 220.000 hội viên sinh hoạt ở 11 hội trực thuộc. Xác định công tác bồi dưỡng, tạo nguồn đảng viên mới cho đảng là nhiệm vụ quan trọng. Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng cho hội viên nông dân. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Đỗ Thiện Chế, để làm tốt công tác phát triển đảng viên là hội viên nông dân, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cấp hội trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức về đảng cho hội viên nông dân, kịp thời phát hiện các nhân tố tích cực, hội viên ưu tú để bồi dưỡng, phát triển đảng. Tập trung vào các nhóm đối tượng là chi hội trưởng, chi hội phó nông dân, tổ trưởng, tổ hội, giám đốc các hợp tác xã, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, chủ nhiệm các câu lạc bộ nông dân, hội viên nông dân nòng cốt. Các huyện thị thành hội và cơ sở hội đã chỉ đạo các chi tổ hội thực hiện đồng bộ các giải pháp để chọn lọc hội viên nông dân ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, các lớp học tập quán triệt các chỉ thị nghị quyết đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng cho hội viên nông dân, tuyên truyền về vai trò trách nhiệm của hội viên nông dân trong giai đoạn hiện nay. Nhờ đó, số hội viên nông dân ưu tú được kết nạp vào đảng tăng dần qua mỗi năm. Riêng trong 3 năm gần đây, 2021-2023, bình quân mỗi năm có 150 hội viên nông dân được kết nạp đảng. Tính chung trong giai đoạn 2013-2023, toàn tỉnh có 2.287 hội viên nông dân ưu tú được kết nạp đảng, nâng tổng số đảng viên là hội viên nông dân toàn tỉnh hiện nay lên 12.299 người, chiếm hơn 5,5% tổng số hội viên nông dân toàn tỉnh. Ông Phạm Vĩnh Thâm, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Quy Nhơn cho hay, thời gian qua, các cấp hội nông dân trên địa bàn thành phố luôn phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy đảng, tích cực giới thiệu hội viên nông dân ưu tú cho đảng xem xét kết nạp, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng đảng. Hàng năm, các cấp hội nông dân trên địa bàn có 7-8 cán bộ hội viên nông dân ưu tú được kết nạp đảng. Hiện trong tổng số hơn 7.000 hội viên nông dân của các cơ sở hội trực thuộc Hội Nông dân thành phố đã có 430 đảng viên. Theo ông Phạm Vĩnh Thâm, đảng viên nông dân là lực lượng nòng cốt, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do hội và địa phương phát động, luôn có ý thức vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gia đình. Thông qua các phong trào thi đua của Hội Nông dân, xuất hiện nhiều đảng viên là hội viên nông dân tiêu biểu, nhất là trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Tiêu biểu như đảng viên Nguyễn Hữu Vinh ở phường Tam Quang, thị xã Hoài Nhơn đầu tư cơ sở sản xuất bánh cốm nổ và sản xuất bánh tráng bằng máy, thu lãi trên 1 tỷ đồng một năm, tạo việc làm thường xuyên cho 40 lao động nông thôn với mức thu nhập 5-7 triệu đồng mỗi người một tháng. Hay như đảng viên Trần Duy Thủy ở phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn phát triển nghề sản xuất cây giống lâm nghiệp quy mô 1,8 triệu cây giống một năm và trồng 3,5 hecta cây keo nguyên liệu, thu lãi trên 500 triệu đồng một năm, tạo việc làm thường xuyên cho 5-7 lao động với thu nhập 4-5 triệu đồng một người một tháng. Vừa qua, ông Thủy vinh dự được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn là nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023. Đảng viên Trần Duy Thủy bày tỏ, được đứng trong hàng ngũ của đảng là động lực để tôi cố gắng mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất. Trách nhiệm người đảng viên đối với tôi là nắm vững, chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước, nỗ lực phát triển kinh tế, góp sức xây dựng nông thôn mới. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, thời điểm này, các cấp ủy tổ chức đảng trong cả nước đang chuẩn bị bước vào thực hiện việc kiểm điểm tập thể cá nhân gắn với đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm. Làm thế nào để công việc này thực sự thực chất, tránh hình thức là vấn đề không thể không đặt ra. Bài viết sau đề cập xung quanh vấn đề này, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Thưa các đồng chí và các bạn, kiểm điểm đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng cũng như chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương đơn vị, đặc biệt khắc phục được các hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy. Những năm qua, công tác quan trọng này luôn được các cấp ủy đảng viên thực hiện nghiêm túc. Theo đó, nhiều đơn vị đã có văn bản hướng dẫn cụ thể, chi tiết về kiểm điểm và đánh giá xếp loại đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý hàng năm với tinh thần lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung hoàn chỉnh kiểm điểm tập thể. Qua việc kiểm điểm đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên một cách khách quan, thực chất đã giúp mỗi đảng viên có ý thức tự soi, tự sửa, phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của đơn vị của mỗi đảng viên. Thế nhưng vẫn phải nhìn nhận thẳng vào sự thật, đó là vẫn còn một số cấp ủy tổ chức đảng, đảng viên còn chưa nhận thức đầy đủ và thờ ơ về mục đích ý nghĩa của việc kiểm điểm đánh giá chất lượng cuối năm. Từ đó dẫn đến công tác chuẩn bị kiểm điểm tập thể cá nhân ở một số nơi chưa thật tốt, quá trình kiểm điểm chưa sâu, chưa thẳng thắn, vẫn còn tình trạng né tránh, nể nang, ngại va chạm. Việc xếp loại đảng viên có nơi còn có biểu hiện bệnh thành tích dễ người dễ ta. Thậm chí có đảng viên copy lại báo cáo của năm cũ. Điều này đồng nghĩa với những ưu điểm, hạn chế của cả một năm chỉ được di truyền từ năm nọ sang năm kia. Và như thế, phần giải pháp khắc phục hạn chế cũng được bê từ năm này sang năm khác. Người đảng viên chỉ làm kiểm điểm kiểu đối phó, làm cho xong, chứ không thực hiện các giải pháp khắc phục triệt để những hạn chế của cá nhân. Chưa hết, một số báo cáo kiểm điểm tập thể cá nhân còn chung chung hoặc chủ yếu nêu thành tích, chưa xác định rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân đối với những khuyết điểm hạn chế. Một số nơi kiểm điểm tập thể chưa gắn với trách nhiệm cá nhân, lại có nơi chỉ tập trung kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mà chưa quan tâm đúng mức đến kiểm điểm tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, lối sống, nên việc phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa chưa được kịp thời. Để kịp thời khắc phục những hạn chế vừa nêu, ngày 4 tháng 10 năm 2023, Ban Chấp hành Trung ương ban hành quy định số 124 thay thế cho quy định số 132 ngày 8 tháng 3 năm 2018 về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị. Mục đích của quy định số 124 nhằm nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa, thấy được ưu điểm để mà phát huy, hạn chế, khuyết điểm để khắc phục, chủ động phát hiện, ngăn chặn biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, tham nhũng, lãng phí tiêu cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, tổ chức cơ quan đơn vị, nhất là người đứng đầu và từng cán bộ đảng viên, bảo đảm trung thực, công tâm, khách quan, công khai, đạt được kết quả thực chất. Nội dung đặt ra của việc kiểm điểm đảng viên là làm rõ kết quả đạt được, khuyết điểm, yếu kém, hạn chế và nguyên nhân giải pháp cũng như thời gian khắc phục. Đáng lưu ý, quy định nhấn mạnh đến việc lấy kết quả đánh giá xếp loại của tập thể làm căn cứ để xác định tỷ lệ các mức xếp loại của đơn vị cá nhân trực thuộc, lấy kết quả đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức làm cơ sở liên thông trong đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên, qua đó để có cơ sở xây dựng các tiêu chí đánh giá xếp loại theo hướng giảm định tính, tăng định lượng thông qua sản phẩm cụ thể, bảo đảm sự khách quan công bằng trong đánh giá xếp loại. Đồng thời bổ sung căn cứ kiểm điểm đánh giá xếp loại nội dung về tính gương mẫu, ý thức, tổ chức kỷ luật, văn hóa giao tiếp, tác phong, lề lối làm việc của cá nhân, tinh thần đổi mới, năng động sáng tạo vì lợi ích chung để đồng bộ với các quy định của Bộ Chính trị. Đối với cá nhân là người đứng đầu, ngoài những nội dung kiểm điểm cá nhân để xác định trách nhiệm thẩm quyền của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ, còn phải kiểm điểm rõ nhiều nội dung như khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ và xử lý những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm, kết quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chủ trương của đảng về đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, sự gương mẫu của vợ chồng con trong chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước. Thiết nghĩ, để quy định số 124 thực sự phát huy hiệu quả, Trước hết, mỗi cấp ủy và bản thân từng đảng viên cần nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác đánh giá chất lượng hàng năm. Cùng với đó, cần bám sát những điểm mới theo quy định số 124 để xây dựng kế hoạch kiểm điểm tập thể cá nhân, thực hiện đánh giá đa chiều, chặt chẽ, công khai, đúng quy trình, nguyên tắc, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương ứng và công khai kết quả. Và trong quá trình này, người đứng đầu cấp ủy phải thực sự làm gương. Có thể nói, công tác kiểm điểm đánh giá xếp loại tổ chức đảng đảng viên cuối năm chính là dịp để mỗi tổ chức đảng đảng viên tự soi, tự sửa lại mình. Kết quả kiểm điểm cũng là căn cứ quan trọng để quy hoạch bố trí sử dụng cán bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Chính vì vậy, mỗi tổ chức đảng và bản thân mỗi cán bộ đảng viên cần nêu cao hơn nữa tinh thần tự phê bình và phê bình, thực sự phát huy tính dân chủ trong đảng. Có như vậy, công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể cá nhân mới thật sự nghiêm túc, thực chất, đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, ngay sau kiểm điểm xếp loại chất lượng đảng viên, mỗi cấp ủy và cán bộ đảng viên phải xây dựng kế hoạch, xác định rõ các giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém, khuyết điểm. Và quan trọng hơn cả, vẫn là thực hiện kế hoạch đó một cách nghiêm túc bằng tất cả tinh thần của người đảng viên chân chính. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Tại sao hoàng thượng mấy hôm nay lại chẳng ghé thăm ta?
Nương nương bớt giận, vì cung của người nhiều mũi vằn, hoàng thượng sợ bị sốt xuất huyết rồi băng hà nên chẳng dám ghé qua.
Tới ta còn sợ cái cung này, huống chi là hoàng thượng.
Ôi, dung nhan hôm nay mặt ta ửng đỏ tái tê, mũi căng chứ sưng dù sợ đau và sốt ghê.
Không ai qua đây chơi lạnh lùng như chôn lánh cung, mũi lăng quăng quá trời hoàng thượng cũng tránh xa.
Nương nương yên tâm, sứ giả bên Nhật Bản mới tặng báo vật là loại nhang rất uy tín.
Nhang chùm bồ vẹp S2, mũi chết không kịp bay, ít khói rất an toàn hết sợ, bình tĩnh dài dài không sao không sao. Từ nay ở nơi cung quý phi sẽ không có mũi vằn, không còn lăng quăng sợ chi.
Nhang ít khói chùm bồ vẹp S2 cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt này có chương trình khuyến mãi, mỗi hộp tặng thêm 2 khối nhang ít khói miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Này, Flex khoe xe mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flex khoe xe cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm, có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái.
Yeah.
Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt, bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899, bất chất ngầu cùng bảo Việt Câu.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.